Vâng, một cái việc mà lạ nữa, Trâm Anh có theo dõi ở trên báo chí về cái vụ việc tin tức, Trâm Anh nhớ lại xem là tức là có một cái bản tin ở trong tờ báo điện tử của VietnamNet, rồi trên tờ báo điện tử của Việt Nam tại Hà Nội cũng có đưa tin, tức là Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến bỏ phần tiêu đề Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc trong các văn bản chứng chỉ. Thì đấy là một cái việc theo Trâm Anh nghĩ là cũng hết sức lạ. Thì nhạc sĩ Tô Hải có cảm nghĩ như thế nào về việc này ạ?
Tôi chưa nhìn thế, tôi chưa nhìn. Alo,
Hello, dạ vâng.
đó
Vâng, Trâm Anh đang nghe đây ạ.
sao lại có cái tiếng nói ai nhanh
Tiếng nói
thế,
Trâm Anh đấy ạ.
cái bản đó.
Dạ.
Nhưng mà tôi thì cái bản đó nhưng mà cái bản đó thì có bình luận rồi. Trong nước ấy thì tôi có những cái mối quan hệ bạn bè, thậm chí có cả những học trò của tôi hiện nay ở Bộ Giáo dục Đại học, thì họ đều cho biết rằng đây là một cái kiểu cái muốn hòa nhập của quốc tế, cho nên làm thành bản tiếng Anh. Nhưng mà ngay bản tiếng Anh đó thì cũng là dịch sai bé bét, viết sai bé bét, tức là không có cái Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tự do hạnh phúc, mà mở ngay ra là cái gọi là cái tiếng Rome.
Dạ.
Thì cái hiện tượng này ấy, nó cũng chưa có cái gì là quan trọng lắm đâu, cũng như là bây giờ là một số những các cái ông lão thành cách mạng đảng viên lâu năm ấy, đề nghị là bỏ chữ cộng sản, bỏ chữ xã hội chủ nghĩa, bỏ cái chữ cái gì, bỏ chủ nghĩa Mác Lênin mà. Thì tôi đã mới viết bài, chắc cô có đọc.
Dạ, cháu đọc
Nói
rồi.
thật là tất cả những cái sự mà thay đổi chữ nghĩa nó không có nguyên lý gì cả. Tôi cũng có lần nói những cái cụ Trần Lâm hơn tuổi tôi là giáo sư, là luật sư ấy, là các cụ nói là cứ đổi tên này đổi tên khác, thế rồi chia ra làm hai đảng, một đảng đối lập, một đảng không, một đảng là cực cứ giữ nguyên đảng cộng sản, hai đảng đối lập với nhau. Thì tôi thấy là rất buồn cười. Vấn đề là không phải là cái tên,
Dạ.
mà người, những cái con người nào làm việc và cái cách làm việc và ai sẽ lãnh đạo, chứ không phải là cái tên. Tôi nói là thậm chí ngày mà mai có đổi là thành nước Việt Nam, mà ở trước tôi còn chưa về hưu thì đã có một cô họa sĩ, cô đề nghị này, để xã hội chủ nghĩa là làm mơ ước, thì để bén nó là thiên đường Việt Nam cho nó xong.
Dạ.
Tóm lại là cái chữ chẳng có nghĩa lý gì cả. Cho nên là bây giờ cứ nhìn nó xem cái nước này nó là cái nước gì. Bạn ấy đi về Việt Nam mà khi bạn đã có lần ở Sài Gòn để bạn biết hàng loạt nhà lầu đèn điện sáng trưng cho ai, ai là chủ, hàng loạt những các ông chủ mà hiện nay nó là dầu nứt đố đổ vách, mà đến nỗi mà không biết làm gì nó phải đi mua một lúc 11 cái ô tô vào lại sang nhất rồi của Mỹ. Có những cái ông chủ mà hiện nay là mua hết máy bay bây giờ mà mua cho đến là cái tàu du thuyền, và có những ông chủ bây giờ là mua cả đất mà gọi là đất là của sở hữu toàn dân, thì bây giờ ông ấy mua được cả đất và đất thì ông ấy trồng cà phê, thì ông nuôi chó ở cái dê để ai vào đó thì cho cắn và cắn chết người, họ không sao việc gì. Thế thì tất cả những cái đó dù có đề gì để thiên đường, có đề xã hội chủ nghĩa hay là sau này có đổi tên thành cái gì nữa, mà vẫn những con người, vẫn những cái tổ chức đó thì nó chả có đi đến đâu cả. Tôi chả để ý đến cái chữ bỏ hay là không bỏ, mà
Dạ.
tôi đặt vấn đề là cái bằng đáng nhẽ đi vào cái mục đích này cứ làm gì có giá trị gì không, làm và cái chất cũng như bây giờ phong loạt những các giáo sư tiến sĩ thì trong trong cái ngành quân đội ấy, bây giờ là lên nhiều giáo sư và tiến sĩ lắm mà chả biết họ học ở đâu.
Dạ.
Ở đây thế thì cái bằng, cái nội dung cái bằng người ta có đề gì, có thấy cái gì thì đi ra ngoài nước ngoài họ cũng chả bao giờ công nhận. Và thậm chí ở ngay nước Việt Nam mình đây này có ai công nhận mấy danh tiến sĩ giáo sư viết ba lăng nhăng biện minh cho chủ nghĩa Marxist không bao giờ là vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn là ước vọng của loài người. Có nghĩa là họ đọc những cái bài như những thằng ngủ mơ, họ viết như thế thì họ giáo dục, và gần đây thì thậm chí là họ còn đe dọa mấy ông giáo sư tiến sĩ đó, đe dọa cả những cái bậc thầy của họ bằng những cái từ có thể nói là sắc sược, một cái kiêu ngạo sắc sược. Có mấy ông tiến sĩ như là mấy cái ông mà hay viết cái báo Quân đội Nhân dân, cái báo Nhân dân, bây giờ là họ không ngại những cái chữ gì thì họ không đầu không khoác cái đầu lên cổ như các cái người bây giờ muốn có thiện chí, muốn đóng góp, nào là không có biết gì, là không là dân tí sắp thời, thậm chí là vô chính phủ. Họ nói cho những người phản biện họ đều ký tên là tiến sĩ cả, thậm chí là họ còn cho là đó, là có tính chất là kích động, là gây dư luận không tốt trong xã hội, là đủ thứ, là bôi bát, là dân tí xuống thời. Và cái ngôn ngữ họ nói là vô chính phủ. Họ viết những cái câu như thế, họ chửi vào mặt những các cái ông phản biện mà đáng giá tuổi cha tuổi ông họ. Và về trình độ thì phải nói là thầy của những ông đang lãnh đạo bây giờ. Đó, thế thì đấy, cho nên là tôi xin nói, sẽ quay trở lại là các bạn đừng cần chú ý xem nó để tên đó, mà xem là nội dung của nó là cái gì. Cho nên là 60.000 tiến sĩ giáo sư mà để bây giờ lý luận mà ngày hôm nay vẫn còn nói là chủ nghĩa Mác Lênin là khát vọng của loài người, là nguyện vọng cao cả cuối cùng của dân tộc ta. Một cái thằng 3 tuổi đề ra một cái thứ lý luận ba lần nhận cái thằng tắc ấy. Thế mà bây giờ giáo sư tiến sĩ thì bây giờ nó có đề cái bằng của nó là cái nước gì chúng ta cũng mất đi. Cho nên cái đó theo tôi nên chú ý vào cái phần nội dung của những cái bằng đó. Tôi xin nói là nội dung của những cái bằng đó thì từ bằng nhỏ đến bằng lớn, học sinh của Việt Nam cũng như sinh viên cũng như tiến sĩ của nước ta bây giờ nó đang ở trong một cái tình trạng chưa bao giờ suy thoái. Bằng thì bây giờ người ta phân ra thôi, cả chỉ có một huyện thôi, 60 bằng giả của mấy ông lãnh đạo. Thế còn của chúng ta thì tôi nói cho cô nhá, cô đã từng ở trường sân khấu thì cô biết. Bây giờ khối ông giáo sư tiến sĩ đấy mà tôi nói là một cô chứ ngoại ngữ không biết, bao giờ là giáo sư tiến sĩ thì họ học ở đâu, họ đọc ở đâu ra mà họ biết được. Họ không biết một chữ nào ngoại ngữ mà họ đi sang nước ngoài họ làm luật án tiến sĩ. Luật án tiến sĩ cái gì? Luật án tiến sĩ về tuồng Việt Nam, về bố ăn mà các ông ở nước ngoài mà hiểu nổi.
Vâng.
Cô biết rồi.
Vâng, vâng.
Chị Minh Trái chắc cô biết.
Dạ.
Tiến sĩ đấy.
Vâng.
Còn ca sĩ Văn Anh đấy.
Dạ. Vâng.
Thế cho nên là chưa nên chú ý vào cái chỗ đó của cô à. Cho nên các bạn ở nước ngoài đôi khi là cứ tưởng rằng đã có sự thay đổi, không đâu. Tức là họ muốn hòa nhập bằng cái có bằng tiếng Anh cơ mà, tiếng Anh vậy. Thế nhưng mà để nhập thì mình phải bớt bớt cái gì đấy. Cũng như là bây giờ ngày xưa thì chửi nước của Mỹ, thế bây giờ thì lại bớt cái chữ nước của Mỹ đi. Những bài hát của Hoàng Diệp, của một số anh em mà cô gái quốc chồng em là Hoa Quê Loan của Đức, chắc cô cũng đã biết.
Dạ.
Bây giờ các cái chữ nước của Mỹ là bỏ hết.
À thế ạ.
Đó, bây giờ là thay, thay hết bằng cái chữ khác. À, chứ không dám để chữ nước của Mỹ nữa. Đấy.
Trời, dạ.
Hôm nay
chữ
mà
chả có biết gì đâu. Vâng, thưa nhạc sĩ Tô Hải, là sau đó khi mà cái tin về các văn bằng chứng chỉ sẽ có dự kiến là bỏ cái chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc đi ấy, thì Trâm Oanh có theo dõi trên báo điện tử Vietnamnet thì đã có cái ông tên là luật sư Chu Hồng Thanh, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Giáo dục, đã nói với Vietnamnet là không thể có bất cứ chủ trương và ý kiến nào đề nghị bỏ dòng chữ rất quan trọng đó trên mẫu văn bằng chứng chỉ. Như vậy là Trâm Oanh nghĩ rất là đúng cái lời nhận định của nhạc sĩ Tô Hải, rất đúng. Thì chúng ta không thể nhìn vào những cái hiện tượng hay là những cái bài đưa tin ở trên mạng để mà đánh giá một sự việc, mà chúng ta phải xem thực chất những cái việc đó sẽ là như thế nào. Tức là những cái văn bằng tốt nghiệp trung học hay là văn bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ, thực chất của nó là như thế nào. Vâng, ngoài những câu hỏi trên ra thì nhạc sĩ Tô Hải còn có điều gì để gửi đến bà con ở trong quốc nội cũng như hải ngoại không ạ?
Tôi đã một vài lần tôi xin có ý kiến với lại các bạn. Tôi là rất hoan nghênh các bạn hải ngoại. Các bạn đã đóng góp một phần rất là có thể nói trọng cho cái vấn đề mà là đấu tranh cho tự do, cho dân chủ ở nước Việt Nam. Nhưng tôi chỉ xin các bạn có một điều là các bạn hãy hết sức chú ý. Đôi khi nó là nó như vậy nhưng mà nó không phải vậy. Ở Việt Nam mà nó cứ có cái chuyện lạ như thế đấy, có thể nói như vậy mà không phải rồi làm như vậy. À, mà nó bất cứ ở đâu. Cho nên đôi khi chúng ta tóm lấy một cái chuyện, ví dụ đôi khi chúng ta tóm lấy một cái chuyện xảy ra ở một cái địa phương hoặc là một cái hiện tượng mà nó xảy ra ở một cái cơ quan hay ở một cái tổ chức hay là ở một cái cá nhân nào đó, thì nó như vậy mà nó lại không phải vậy. À, cho nên là tôi á, là tôi xin nói rằng chúng tôi ở trong nước á, thì chúng tôi chỉ có một cái khẳng định như thế này. Thứ nhất, cho tới bây giờ, nhất là gần đây một số các bạn là thấy là tình hình có vẻ là có nhiều cái thuận lợi, nhất là từ khi bà Hillary Clinton đến tuyên bố nọ tuyên bố kia về vấn đề là quay lại Việt Nam, hoặc là trong Việt Nam này có một số như các ông lão thành cách mạng đã lớn tiếng phê phán vân vân và vân vân, thì chủ quan và đã tưởng là đến thời kỳ đã đến lúc rồi đấy. Thế cho nên là gần đây tôi có thấy ở trên một cái mạng nói là thậm chí là vạch ra kế hoạch tấn công như thế nào, bước một là làm cái gì, đã bắt đầu từ mùng tháng 12 này thì làm cái gì, bắt đầu mùng một tháng một thì làm cái gì. Tôi cho tất cả những cái đó là đôi khi các bạn hay là động cơ thì tôi thấy là tôi không dám phê phán, nhưng mà cái đó là các bạn rất xa thực tế. Ở nước Việt Nam mình, mà cô thì ở Việt Nam rồi, cô biết người ta sẵn sàng làm bất cứ cái điều gì chuyện của cô em cũng cãi sờ sờ ngay đây rồi. Và cái thứ hai nữa là luật không có, tất cả là luật là đảng. Mọi ý kiến, mọi vấn đề gì ấy, đều là bộ chính trị quyết định, đảng quyết định, tổ chức của quốc hội là do đảng tổ chức. Đảng giới thiệu ai thì người đó được được vào, và vào thì nói gì ấy, thì là nó phản đối đảng hết. Mọi người ta đã nói thẳng như là ở đây không có phản biện, phản biện và phản động. Người ta nói thẳng như thế đấy, ông Bao Hưởng, ông đã nói như thế đấy, Thứ trưởng Bộ Công an. Phê phán cái IDS là như thế đấy. Thế do đó cho nên rằng là người ta họ sẵn sàng mà khởi mà Loretta xét ra tẩy hoa ấy chứ, không cho được gặp ngay ở tại sứ quán. Và người ta không cho 10 vị vị sĩ của EU vào để mà điều tra về cái vấn đề nhân quyền. Người ta không cho vào, mà người ta bảo vào thì tôi không bảo đảm thì cứ tự ăn đi. Vào thì nhớ nhân dân tự phát vào đánh thì chúng tôi chịu. Cho nên ở đây tôi đã nói là người ta làm tất cả các thứ mà người ta không có sợ ai. Nhất là gần đây lại được các nước, tôi nói cái điều này là tôi buồn. Các nước là vì lợi ích cá nhân, lợi ích của quyền lợi, của kinh tế, thậm chí có thể là giải đáp được một số những cái khó khăn về kinh tế, giải quyết một số các khó khăn về kinh tế của bản thân nước mình. Khi mà đầu tư thâm nhập vào được cái kinh tế Việt Nam này, mua được tất cả, xây được nhà máy ở đây, mang tất cả những các cái kỹ thuật mà ở bên đó bây giờ đang xếp xó, ví dụ như là kỹ thuật tàu cao tốc, thì đó là cái kỹ thuật mà bên đó bây giờ đang lỗ, thì giờ mang sang đây mà làm, thì vừa kiếm được tiền, vừa mua được tất cả lại tiền lại rẻ. Cho vay ODA là cho vay đấy chứ không phải cho gốc. Để cho đời con, đời cháu Việt Nam này hưởng. Trên máy bay còn chưa, còn đã là chả có tiền mà đi. Những cái loại như cán bộ về hưu như chúng tôi bây giờ đi đâu, tiền đâu mà đi máy bay. Thì huống hồ là lại còn đi tàu cao tốc. Những người ta sẵn sàng sang đây là tàu cao tốc. Tất cả những cái kế hoạch cao tốc của người ta đến có chuyến là có ông vừa đi xin các đại biểu quốc hội vừa đi sang Nhật về đấy, có chuyến tàu cao tốc mà có một mình ông mới đi. Nên tất cả những cái đó là tôi buồn ở cái chỗ là hiện nay là với những cái thành tích các bạn đến đây, nhà lầu cao ốc nhảy đầm các thứ diễn ra nghe là vui vẻ lắm, nhưng mà thực tế là ngay bản thân tôi, con cái tôi sẽ có bao giờ đến được cái chỗ vào một cái công viên thôi. Bây giờ mà ra một cái đầm sen chứ chưa nói là đi những cái chỗ của ông Dũng là vôi ở tận trong Bình Dương ấy, thì là nó phải mất là mấy trăm ngàn rồi vào cửa, mà so với chỗ nào mất tiền. Cho nên cả cái gì dành cho người Việt Nam, dành cho người nghèo cả. Thì đó, cho nên là cái chuyện mà người ta đầu tư vào đây không phải là để cho nước, cho người nghèo chúng ta hưởng, mà để chỉ cho một số quyền lợi, một cái mà nó gọi là crowd economy đấy, quyền lợi của một nhóm. Thì bây giờ cái nhóm quyền lợi đó bây giờ nó đã phát triển tới cái nào ở nước Việt Nam mình tỷ phú đô la rồi, chứ không phải là chỉ là tỷ phú Việt Nam, tỷ phú tiền đồng nó đâu. Thì do đó cho nên cái mức của nó cái chuyện đó nhờ cái chuyện của cái gọi là đầu tư của nước ngoài vào hiện nay á, nó đã làm cho cái xã hội Việt Nam là nhiều, đó là nó có những các cái suy nghĩ là rất là bị lệch lạc. có nhiều người đó là về bên Việt Nam mà tôi thấy là có cả kiều bào nó về thay đổi nhanh thật. Nhanh thật cái gì? Nhanh thật ở mấy cái nhà máy đâu có phải là của ta, chỉ có lắp ráp mang công nhân làm thôi. Cho nên họ sang đây họ làm một ổ định này. Mà cái này chính các nhà kinh doanh, các nhà kinh tế của nước ngoài đã vạch ra. Ở nước họ là hiện nay có hàng trăm, hàng ngàn căn hộ bỏ không. Thế làm xong thì không ai thuê thì nó đắt quá. Hàng chục siêu thị bỏ không. Nhưng họ sang bên đây họ làm cái đó. Thế tức là có lãi này. Thế đó là những các cái điều mà các ông tư bản ở ngoài quốc ấy, trong ấy càng làm có cái cuộc đấu tranh ở trong nước nó khó khăn hơn. Thì tôi nghĩ rằng ấy, cái mà tôi nói lúc nãy là cái chuyện tôi buồn đúng không ạ? Là chính là ở cái chỗ đó. Cái gọi là cái uy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chính các ông mới đưa cao lên chứ không phải là ai hết. Đấy là cái điều mà tôi xin nói là có một dạo có anh Đinh Vĩnh Bích là anh có vai xa kể cả ông Mai Cương Ba Lắc đi cá lắc về cho đến những các nhà tư bản đó là tất cả đều là không nhìn thấy quyền lợi đều là vì quyền lợi của họ chứ cả có gì chả có ai mà thương cái nước Việt Nam này vào nhưng mà chính là làm những cái điều đó là gây khó khăn cho những các cái cho những cái sự chuyển biến mà chúng tôi đang mong đợi. Bởi vì họ vốn được hay lắm. Đấy, vào đi vào xem nhà cao tầng này, nhà mới khai mạc cái nhà ba mươi mấy tầng này, đèn sáng trưng này, sắp tới là lại quay lại tàu hỏa cao tốc này. Thế là sắp tới lại có đường hầm nữa. Người Đức sắp sửa sang được làm metro vân vân và vân vân. Thế rồi cho đó này cái đề cao đó mà thì tôi chả hiểu là các vị mà nhất là các vị mới có đến Việt Nam lần đầu ấy là các vị kiều bào đi lâu về thì cứ nhìn thấy cái đó nhưng các vị có biết đâu làm bước chân ra khỏi này thì có biết bao nhiêu con người ăn cơm không có mà ăn đang phải bán thân bán chôn nuôi việc có biết bao nhiêu con người tôi nói ngay cán bộ về hưu như tôi bây giờ nếu không có cái xe bánh mì của bà lão ấy, thì chỉ có chết mỗi một ngày đồng tiền một mức giá và người ta cứ nói phần trăm nọ phần trăm kia GDP FDI nhưng nói thật là chúng tôi nhìn vào quốc hương thì tuần này so với tuần trước thì nó kém đi 15.000 một cân dưa miền Bắc gọi là dưa chuột đấy. Thì họ có tính thì họ tính vào GDP đâu thế rồi những phần trăm nào phần trăm kia toàn là con số nghĩa là trời ơi đứa thấy
nè vâng
đây là đối với bà con ấy, thì các bà con nên là tôi ấy, chỉ mong sao là chớ nên lạc quan và hết sức là tỉnh táo đặc biệt là đối với cái gọi là cái chỉ thị hay là cái nghị quyết 36 thì chắc là tôi chả cần nói rồi thế nhưng mà còn rất nhiều người mắc lắm.
Dạ. Vâng. Chào anh, cảm ơn nhạc sĩ Tô Hải đã dành thời gian cho phỏng vấn ngày hôm nay và xin kính chúc nhạc sĩ cùng gia quyến nhiều sự an lành, đặc biệt là xin kính chúc sức khỏe của nhạc sĩ. Chào anh, xin chào tạm biệt.
Vâng, xin chào cô, chào toàn thể anh chị em và chúc mọi người đều hướng về quê hương cầu này. chúng ta sẽ gặp nhau. Mà nếu tôi còn sống được thì càng tốt, còn nếu tôi có chết rồi thì cũng là cái gì mà để mà bà xã và con tôi được chào mừng các vị.